rõ ràng phải không ạ? Thế thì cái nhân nó có rồi đó chứ. Quý vị cầm cái mầm dưa, cầm cái hột đậu, đó là cái nhân. Quý vị gieo xuống là nhân, nhưng mà gieo xuống gạch bông, bịch bông, gieo xuống bê tông. Vậy thì quý vị đã có nhân, và cái duyên đó là gạch bông, gạch bê tông. Cho nên nó cuối cùng là không có kết quả. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta gieo giống ở trên gạch bông á, cái này Phật gọi là duyên. Nhưng mà anh đi gieo trên cái chỗ nó không có thuận lợi, cho nên chúng ta gọi là nghịch duyên. Mỹ họ gọi là unfavorable condition. Nghịch duyên thì nó không có kết quả. Rồi, nhưng mà cũng cái giống đó, cái người nông dân gieo trên cái đất để được cày xới, cẩn thận bón phân chăm nước đầy đủ, thì nó sẽ lên cái kết quả tốt, sẽ có trái dưa, có trái đậu. Vậy thì như vậy cái kết quả đó là do ảnh thuận duyên. Mỹ họ gọi là favorable condition, là thuận duyên. Như vậy chúng ta nói rằng cái nhân quả đó là không né được, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm là có cái duyên, nó có thể can thiệp vô một chút. Bây giờ lấy thí dụ nữa nè, cái thằng nhỏ nhà nó hỗn láo, bố nó mới giận quá dạy con mà lôi nó ra nằm trên đi văn đó, mà nằm xuống đây tước cái roi mây ra nhiệt nhiệt. Con biết rằng tội con hỗn láo này là phải 10 roi nha con. Không giờ là ông tính quánh, tức là do thằng nhỏ hỗn láo là cái nhân, thế bây giờ là nó phải chịu cái quả là bị phạt. Bây giờ ông già tía nó mới dơ cái roi lên là sắp đánh xuống, tức là cái quả sắp tới rồi đó. Chuông reo, à có khách tới. Mà chúng ta biết rằng cái người Việt Nam mình có khách tới là trong nhà phải vui vẻ, có chuyện buồn cũng phải giấu đi, chứ mấy khách họ nói mượn cớ để mà tống khứ mình. Cho nên ông mới nói nhỏ vô nhà, vô đó, khách về rồi là mày biết tao. Thành ra đó, cái ông khách tới là cứu được đứa nhỏ không? Cứu được chứ. Nhưng mà có cứu vĩnh viễn không? Cứu tạm thời thôi. Cứu tạm thời thôi, một lát khách về con ra đây. Ra đây nằm xuống, quánh lại, quánh nữa. Cho nên cái ông khách tới là cái duyên. Cái duyên đó nó chỉ có thể làm chậm được cái quá trình của cái quả thôi. Hoặc là thí dụ như bây giờ cái người khách tới là ông nội. Ông nội thì thương cháu đích tôn. Ông nội thấy vậy nó thôi con à, nó còn nhỏ, thôi thì con tính đánh nó mấy roi thì ba lãnh thế cho. Con nào dám đè tía thì mình ra quánh đi lãnh nợ cho cháu bao giờ. Thì thôi, nói vậy thì nó ông cũng cằn nhằn nó thôi, ba thương nó quá rồi cháu nó hư. Ông nội nói thôi thì con tha cho nó lần này đi rồi đấy, rồi nội dạy dỗ nó này kia. Rồi cũng rầy mắng nó, thí dụ vậy. Tức là như là cái duyên nó đến thì nó có thể là nó đình trệ cái quả một chút. Cái chuyện đời nó như vậy, nhưng mà chuyện đạo nó cũng vậy. Cho nên á, bây giờ chúng ta đã hiểu cái duyên, cái duyên nó có thể can thiệp vào trong nhân quả, thì đạo mới dạy chúng ta như thế này: chúng ta phải tạo duyên. Quý vị phải nhìn lên bảng để thấy rõ nè, cái này cái nhân và cái này cái quả. Cái nhân chúng ta gây ra chưa quý vị? Gây ra rồi. Gây ra rồi. Mà có khi gây từ kiếp trước lận, vậy mình sửa được cái nhân hay không? Không. Cái nhân là không có can thiệp. Cái nhân chúng ta đã tạo là chúng ta không can thiệp được rồi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể can thiệp được bằng cách là chúng ta chọt vô trong cái quá trình mà quả nó tác. Và cái chọt đó là cái duyên. Bởi vì chúng ta biết rằng cái duyên nó có thể nó làm chậm lại quá trình của cái quả, hoặc nó giảm bớt cái mức độ khốc liệt của cái quả. Cho nên đạo mới dạy chúng ta rằng: con ơi, con muốn tránh nhân quả thì con không sửa được nhân, vì con lỡ tạo nó rồi. Mà con không né được cái quả vì nó là tất yếu, nó là khoa học, nó là công bình. con chỉ có thể là con tạo ra cái duyên để mà con giảm lại cái mức độ, con kéo dài cái tác hại của nó chậm lại. Vậy thì chúng ta tạo duyên bằng cách nào? Một chữ thôi. Tu. Chính xác. Chính xác. Ơn trên dạy chúng ta rằng chúng ta phải tạo cái duyên để can thiệp vào cái nhân quả này bằng một chữ thôi quý vị, là chữ tờ u tu. Tờ u tu. Cái này không dám nói thêm mà cũng không dám nói bớt. Bữa nay dạy luật nhân quả là sợ lắm quý vị ơi. Không dám thêm bớt đâu nha. Mà mình hiểu như vậy để mình thấy rằng nãy giờ mình nói không có mâu thuẫn. Mình nói trời ơi, ông nói cái luật nhân quả này là công bình, là tất yếu, là không né, không can thiệp. Tại sao bây giờ ông nói can thiệp? Không có can thiệp. Nhưng mà can thiệp bằng cách là mình làm chậm cái quá trình của nó, hoặc mình bớt cái khốc liệt của nó thôi. Mà muốn làm được thì chỉ có một cách duy nhất là tu. Đức Chí Tôn dạy như vậy nè. Con biết tu thầy thu lại bớt, tội đủ 10 thầy sớt còn 3. Vậy là khỏe rồi. Con biết tu thầy thu lại bớt, tội đủ 10 thầy sớt còn 3. Tức là thầy trừ cho mình được 7, chứ không có trừ dứt à. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu ngầm là tu cho ngon, tu cho đàng hoàng, tu cho hiệu quả, tu cho chân thật. Chứ còn tu mà tài tử thì thầy bớt không nổi rồi. Mà chúng ta phải hiểu rằng bớt 7 đó đi đâu quý vị biết không? Đố quý vị biết đó, bớt 7 đó đi đâu? Mà quý vị hiểu rồi mới thấy luật công bình của trời đất. Quý vị biết, thầy nói bây giờ tu đạo tỷ tu đó, hay thôi, nếu ông Dũng này nè tu nè, tội 10 nè, mà Dũng tu đàng hoàng thầy bớt 7, Dũng lãnh 3, thì 7 đó đi đâu đạo tỷ, nhớ không? Đạo tỷ biết không? Đi đâu đạo huynh? Trời đất ơi, tội của mình trừ người khác vậy là thầy không công bằng rồi. Huynh nói vậy là không được đâu. Không không, cái này quan trọng lắm quý vị. Đúng rồi, vậy đạo tỷ vậy cái 7 đó đi đâu? Cái này thầy không nói. Thầy không nói đâu. Cái 7 này đi đâu thầy không nói, mà chúng ta phải hiểu là nó đi đâu. Mà chúng ta hiểu rồi chúng ta thương thầy vô cùng. Thầy lãnh nó đạo tỷ. Đạo tỷ nói chính xác. Ta tu á mà 10 tội đó thầy lãnh 7, rồi thầy lãnh 3. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái Đại Thừa Chân Giáo thầy mới nói rằng đó, mỗi lần mà thầy xuống thế mà thầy độ các con giống như kẻ nghèo lãnh nợ. Quý vị coi lại đi. Cho nên cái 7 đó đó là thầy không có bỏ đi đâu, thầy lãnh á. Cho nên bên trong thiên học á, trong thiên học họ dạy đạo hay. Họ nói vậy nè, mỗi người chúng ta đều có một chân sư hết, mà thông thường họ gọi là guru. Chúng ta chào đời, chúng ta nằm trong bụng mẹ là chân sư đã ở chúng ta rồi. Khi chân sư ở với chúng ta đó là giáo dục chúng ta từ trong cái thai. Cho nên đạo Nho mới biểu là thai giáo, cái người đàn bà mang thai đừng có ăn bậy, đừng có nghĩ bậy, bởi vì ăn bậy nghĩ bậy chân sư tổng khổ lắm. Cái người đàn bà mang thai mà đọc thánh kinh hiền truyện chân sư trong đó mừng lắm, đứa nhỏ ra nó sẽ sáng sủa. Khi chúng ta chào đời, chúng ta cắt rốn mẹ rồi, bắt đầu từ cuộc đời đó là chân sư nhìn theo ta hoài hoài hoài. Mỗi người chúng ta cũng có một vị, nhưng mà quý vị thấy trong tín đồ cao đài tại sao có vị đó, ơn trên dạy đàn, ơn trên nhận là con là đệ tử của ta. Mà có vị ơn trên không nhận, ơn trên không tiết lộ, không nhận. Bên thông tin học họ nói như vậy nè, họ nói rằng mỗi một cái người tu đó, mà khi mà một vị chân sư mà thấy đã tiến quá, không thể thối lui được nữa. Quý vị nhớ, một cái vị môn đồ mà tiến quá không thể thối lui được nữa, thì bây giờ chân sư mới hiện ra mới nói rằng ta là thầy con,